hỏi thầy là chỉ như con nói con niệm Phật nhưng mà nhầm khi á, như cái lúc lâm chung đó rồi buổi mai và ăn Phật hay là đến trước mình rồi mình đi lạc đường ma sao mà thầy?
Làm sao lâm chung cầu Phật đến trước thì sao?
Nhưng mà con nói là con niệm Phật thì con sợ, nhưng mà cái lúc lâm chung á thì mình niệm Phật thì mình cứ tưởng nhớ đến cõi Phật, thì con sợ cái lúc đó thì ma nó giả Phật.
Tôi không sợ ma, mà tôi chỉ sợ cái tâm của tôi nó cứ biến hóa. Chứ ma nó giả Phật mà tâm mình bệnh thì ma nó làm gì được mình. Chỉ sợ cái tâm mình nó biến. Tâm mình nó biến thì nó mới lôi đi mình đi cõi này cõi kia. Chứ không phải ma ở ngoài mà nó đưa tay nó kéo được cô đi. Thế cho nên cứ giờ trở về mà tu cái tâm mình. Đi ra tập đi. Tập nhớ rằng cái thân này mình buông hoàn toàn nó thế nào thành nó đống thịt thối để đem chôn, cho nên mặc kệ nó. Bây giờ cứ chỉ có một bề giữ cái tâm bất động, mình mượn bên thiền ấy thì người ta tự tu tâm người ta, còn mình ấy thì mình giữ dựa vào Đức Phật, mình đồng thể với Phật A Di Đà, mà ngài vô lượng quang vô lượng thọ hiện tiền ngài đang có mặt ở đây, thì mình cứ trụ nguyên vào ngài thôi, mà mặc cho cái thân này nó muốn tan nó muốn hỏng. Biết cầm chắc là nó sẽ là đống thịt hóa rồi, người ta đem chôn cho nên kệ nó. Bây giờ mình sống với Phật A Di Đà, mà tin chắc là Phật đây này, Phật đang ở khắp đây, Phật bất động. Vậy chỉ cần giữ cái tâm của mình bất động, đừng biết. Nguy nhất là cái tâm mình nó cứ biến, mà nó biến gọi là biến hóa nga khoảnh. Đấy, mỗi niệm nó biến đấy, chúng mình cứ biến suốt ngày. Thì cái ấy là cái mà bây giờ mình phải chữa, phải sửa. Làm thế nào cho nó an định, nó đừng biến hóa. Mình trở về mình, nghĩa là trở về với Phật A-di-đà. Đấy, bây giờ cứ cố, phải cứ tập như thế, cho nên mới bảo rằng phải nhất tâm bất loạn. Mà cái chùa này người ta làm được thế.
Con là thầy, con nó đọc trong một cái câu chuyện, nó nói là có một vị thiền sư ra ngồi tu. Thì là có người tiên triệu đến rước ngài về cõi cực lạc, thì cứ thỉnh ngài hoài, mà ngài nói cái ngài nghĩ là ngài tu mà ngài tu thiền chứ ngài không có cầu về cõi cực lạc, mà các vị đó cứ đến thỉnh ngài hoài, thì cuối cùng ngài mới lấy cái khánh đó, ngài mới để lên trên cái triệu đó, thì các vị đó tiên đi. Thì không bao lâu á, có cái nhà ở gần kế bên có con heo nó sanh, mà nó sanh ra cái khánh đó.
Nó lại xanh ra
cái khánh.
Nó lại xanh ra cái khánh à?
Yeah.
À, thế là cái bọn này nó khiêng cái kiệu, nó khiêng vào bụng con heo.
Yeah.
À,
nếu mà ngài lên kiệu á
thì là ngài vào bụng con heo đấy.
Yeah.
Cái ngài đặt cái khánh ở đấy. À, thôi thì cũng là câu chuyện thì mình cứ nghe, mình cứ biết như thế. Thế còn cái sự thật thế nào thì mình không biết. Bây giờ mình cứ nghĩ đến cái tâm của mình đấy, cho nên mình học cho kỹ, hiểu cho rõ, thực hành cho đúng. Thì là chỉ cái làm thế nào cho cái tâm của mình ấy, nó trụ vào Đức Phật A Di Đà, nó nương tựa Đức Phật A Di Đà để nó được như ngài bất động không có biến hóa. Thế rồi mình đã có cái nhân thanh tịnh, cái nhân cái chánh niệm, cái đúng pháp là cái nhân, còn mình vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là duyên. Thì thế nào rồi Phật cũng đưa mình về cõi Phật. Mà Phật đưa là chỉ trong nháy mắt, chứ đâu có phải đi đâu mà đâu có phải khiên kiệu. Đấy. Cho nên cứ mình cứ giản dị yên trí, không đừng có cái háo hức mong Phật đến rước. Theo như chỗ thầy ấy, thì cái chuyện mong Phật đến rước là có, các vị cụ có lòng tin để cầu về cực lạc. Nhưng mà thầy thấy cái đó hơi khó. Nếu mình cứ mong ông Phật ở bên kia, ông ấy tới ông đón mình, thì cái tâm của mình nó động. Còn mình cứ tin chắc là Phật đứng ngay tại tâm mình, Phật ở khắp xung quanh đây, mở mắt ra nhìn cái tường thì cứ tin chắc là Phật đang đứng ở cái tường, nhìn đến cái rideau kia biết là Phật đang đứng ở đó. Cứ tin chắc là Phật ở khắp chỗ nào Phật hết, chỗ nào Phật cũng đứng, cho nên Phật bất động. Thế mà mình an định vào Đức Phật A-di-đà thì cái tâm mình nó cũng bất động được, dựa vào Phật. Trước nữa là dựa vào sự thật là Phật bất động, sau nữa là dựa vào oai thần của Phật, để trợ duyên cho cái tâm của mình nó đừng biến hóa. Đấy, cái nguy của chúng ta là cái tâm nó cứ biến suốt ngày. Bây giờ an định nó lại, bên thiền thì người ta an định bằng thiền, mà mình thì mượn cái danh hiệu Phật. Điểm thứ nhất là mình dựa vào cái danh hiệu để mình an định. Điểm thứ hai là nương oai thần của Phật giúp đỡ nữa. Chúng ta cái lòng tin và lý trí, hai con ngựa phải cho nó đi đôi song song, nhớ không? Đấy, thì chúng ta cũng thế. Một mặt thì có lòng tin, nhưng mà phải có lý trí, phải có cái hiểu cái việc mình làm. Chứ còn cứ nhắm mắt mà tin ấy, thì nhà chùa gọi là mê tín thì không được. Cho nên chúng ta cứ nương pháp môn tịnh độ, mà cái việc cần yếu là phải luyện cái tâm của mình cho nó luôn luôn sáng suốt, luôn luôn an định, luôn luôn tỉnh giác. Chúng ta cũng chỉ mong, bởi sở dĩ mà thầy đặt ra các lớp học là bởi vì chúng ta không nổi theo thầy sợ chúng ta theo các cụ ở bên Đương Sen không nổi. Các cụ thì có cái kinh nghiệm sự đời, cho nên các cụ học bằng cái đời sống, cho nên các cụ rũ được, buông sạch được. Nếu mà nó có một tí cái tập khí về loạn tưởng hay là tập khí sân si gì đó, chẳng qua cũng là cái tập khí nó chợt hiện lên rồi dần dần rồi nó hết. Nhưng mà còn chúng ta đó, cái nghi này, cái nghi chánh pháp này chúng ta nặng lắm. Bởi vì còn cái vô minh, cái ngu si, cho nên bao nhiêu những cái nghiệp chướng, những cái hoặc nặng nề, khó khăn mà nói chuyện như thế là nhất tâm mà niệm Phật được. Nhưng mà những vị mà trí tuệ thì người ta làm được. Chỉ sợ rằng chúng ta không có trí tuệ, kém trí tuệ thì không làm nổi.
Cho con thưa một cái là trong tâm con thì nhiều khi cũng có cái trạng hối. Ví dụ như là con làm cùng với chị em, rồi chị em làm có cái chỗ mà kiểu như không được nhanh nhẹn hoặc không được nhanh nhẹn, hoặc là nhiều khi cũng lơ là đó. Thì con nhắc, khi con nhắc xong thì con ân hận con nói, tại sao mình lại nhắc, tại sao mình lại nói nhiều như vậy, thôi thôi công tâm không tâm con nghĩ thôi từ nay đừng nói nữa. Mà con cứ thi thoảng hay bị cái tâm như vậy, mà con trong tâm con nghĩ là nếu nhắc nhiều thì thế nào chị em cũng phiền.
Thầy thì thầy nghĩ rằng thầy thấy chị em chê trách thiện tâm nhiều. Hồi xưa thì trách nhiều lắm, bây giờ thì ít, thầy ít nghe, nhưng mà thầy cũng có vẫn là còn nghe lác đác là chị em cũng còn chê. Đã. Thế sợ chị em người ta còn chê thì tức là mình cũng còn trong cái đời sống hàng ngày, mình còn có những cái chỗ để cho chị em va chạm mất lòng. Thế thì cái chỗ đó mình cũng chưa xong, cho nên mình còn phải lo sửa mình. Cho nên khuyên thiện tâm bây giờ khoan đo lo cái chuyện sửa chị em, thiện tâm hãy lo sửa mình cho chắc đấy đã. Bởi vì cái chuyện sửa chị em mới là trách nhiệm của cô chi chúng. Thì nếu mà con thấy cái điểm gì thì con cứ bạch với cô chi chúng, rồi cô sửa hộ cho mình. Mà hay hơn nữa là bây giờ mình chưa hoàn toàn thì không ai hoàn toàn, nhưng mà mình chưa được vào cái ưu điểm, mình còn đứng vào cái địa vị mà về cái đức hạnh ở trong chúng người ta còn chê, người ta chưa khen. Vậy thì mình hãy lo cho mình cho nó đến nơi đến chốn đi. Thế còn mọi việc của chị em là trừ khi nào có cái gì nó quá lắm thì mình nhỏ nhẹ mình trình bày, người ta nghe càng hay, không nghe thì thôi. Vì cái việc sửa chúng ấy là bổn phận của chi chúng. Còn con ấy, chính là chúng ta mỗi người đều có cái trách nhiệm giúp đỡ chị em sám hối. Nhưng mà cái trách nhiệm này ở nơi chúng ta rất là nhẹ. Cho nên con hãy lo sửa mình để cho nó cẩn thận. Làm thế nào để bao giờ mà cả lớp người ta đồng ý là cô thiện tâm này đã sửa được nhiều rồi, xứng đáng làm tỳ kheo ni rồi. Đến bao giờ mà trong chúng người ta bầu cho cô thiện tâm thọ giới thì kheo ni ấy, thì khi ấy mình hẳn tin chắc là mình đã xong một phần nào xong việc. Còn bây giờ thì việc của chị em mình khoan độc đến.
Tại vì mình nói nhiều cho nên chị em không có bằng lòng với cái hay nói hay bực mình hay cau gắt của mình. Thì con nghĩ như vậy. Rồi con có cái chỗ tâm ân hận như cũng như thầy cũng nói xong thì con ân hận như vậy thì thôi. Thì con thương thầy là bây giờ vậy thôi nên khỏi nói nữa.
Thì đúng rồi, thế thôi. Thế thôi, từ nay mình đừng bới móc người ta làm gì, mặc kệ. Không phải là mặc kệ, cái chân tâm mặc kệ là nó có tội. Thế nhưng mà nghĩa là mình cứ nghĩ rằng tại mình còn kém thiếu, chưa đủ cái phước để sửa cho chị em, thì thôi mình hãy quay về mình tự sửa mình. Hãy cứ lo bồi đắp cho mình. Không phải tại mình nói nhiều mà chị em ta phiền đâu, mà tại chính mình có nhiều cái sự sai quấy, cho nên chị em người ta mới phiền. Thế thì cứ tin rằng chị em phiền đấy không phải lỗi tại chị em, mà đấy chị em cũng như cái tấm gương này, người ta phản chiếu lại cho mình, thấy những cái vết nhỏ ở trong tâm của mình cần phải sửa đi. Thì bây giờ cứ lo sửa mình, bao giờ mà trong chúng đồng ý tất cả để đồng ý cho cô thiện tâm đi thọ giới, thì lúc bây giờ mới tin rằng à, mình đã có cái chỗ mình sửa được những cái sai của mình rồi.